Tinh Thần Châu, chương 694. Khắc Tinh, góc truyện audio.com. 7 con mãng xà bay múa quanh người Yến Truy Tinh, tốc độ linh hoạt không sao tưởng tượng nổi. Ngay khi hắc sắc phi kiếm chạm vào tầng bảo hộ này, thì liền sinh ra một chuỗi thanh âm đương đương đương. Bất quá Yến Truy Tinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, nhãn tình khinh thường oán độc nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Bà ngoại nó, Dược Thiên Sầu không dám tin chửi đồng một câu, công kích thế nhưng không có một chút hiệu quả. Lúc này phi kiếm bay ngược trở về quanh người bảo hộ. Lúc này 7 con mãng xà di chuyển chậm lại, thong dong bay mua, nhe nanh dữ tợn nhìn Dược Thiên Sầu thổ tín suy suy, hai mắt nhấp nháy hồng quang phi thường dọa người. Thường ngày Dược Thiên Sầu đối với hắc hỏa luôn luôn tin tưởng 10 phần, không có gì sảng khoái bằng sử dụng chiêu thức sát thủ này. Mới không bao lâu, mà cao thủ độ kiếp hậu kỳ chết ở dưới tay hắn, đã không đếm xuể. Nào ngờ hôm nay Dược Thiên Sầu đã đụng phải Khắc Tinh. 7 món bảo bối a hát, Dược Thiên Sầu trong mắt thoáng hiện lên thần sắc hâm mộ kèm theo hương vị hận không thể chiếm dụng. Phi kiếm là món đồ chết nhưng 7 con mãng xà này chính là thứ còn sống. Luận tốc độ linh hoạt cũng không phải là phi kiếm có thể so sánh được. Hơn nữa làn da của những con mãng xà này quá mức rắn chắc, ngay cả hắc hỏa phi kiếm sắc bén dị thường đều không thể gây tổn thương được cho chúng nó. Bất quá Dược Thiên Sầu trong lòng vẫn rõ ràng, 7 con mãng xà này không phải là động vật chân chính, mà là do ma công của Yến Truy Tinh ngưng hóa thành. Dược Thiên Sầu, người tội ác tày trời. Yến Truy Tinh nghiến răng nghiến lợi quát. Lúc này có thể nhìn thấy được cả người hắn đang tức giận đến mức khung xương run lên bần bật. Tội ác tài trời, Dược Thiên Sầu ánh mắt rơi xuống bãi máu nằm trên mặt đất, đó chính là thân thể của 7 người thiếu nữ sớm đã chết nhưng bị phi kiếm công phá thành thịt nát xương tan. Trong lòng hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh nói. Lần trước còn chưa phân thắng bại, ngươi đã cong đuôi chạy trốn. Nếu lần này có dũng khí thì đừng bỏ chạy, xem hai người chúng ta ai mới là kẻ phải chết. Ngươi cho rằng ta bỏ chạy là vì sợ ngươi ư? Yến Truy Tinh thần tình oán độc cười lạnh. Ta đối với anh hùng sau lưng ngươi cảm thấy hứng thú, muốn thu phục cho mình dùng, thế nên không ra tay hạ sát thủ đối với ngươi mà thôi. Không nghĩ tới bản thân ngươi quá mức kiêu ngạo, ngay cả ma nhãn cũng vô pháp khống chế, hiện giờ còn phá hủy 7 gốc huyết ma hoa của ta. Hừ, đã biết bí mật của ta, há lại có thể để cho ngươi còn sống rời đi. Đừng mạnh miệng quá sớm, là ai còn sống rời đi cũng chưa biết được. Bất quá ta nhất định sẽ không thể chết, ngươi có tin hay không? Dược Thiên Sầu diễn cảm âm hiểm cười nói, hắn còn một đòn sát thủ là Ô Thác Châu, chẳng quản đánh không thắng Yến Truy Tinh thì vẫn nắm chắc xoay lưng bỏ chạy, cho nên kiên định tin tưởng bản thân mình không thể chết được. Yến Truy Tinh khinh thường cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ rồi sao? Cờ lão tử đánh cho ngươi không còn manh dập, ngươi dĩ nhiên là sẽ tin thôi. Dược Thiên Sầu mỉm cười, đột nhiên ngữ khí xoay chuyển, than thở nói. Xem trên phân lượng bằng hữu lâu năm, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức bất hạnh, phụ thân ngươi Yến Bất Quy không thể quay về được nữa rồi. Bởi vì ngươi tạo quá nhiều ác nghiệt cho nên hắn đã bị người ta làm thịt báo thù trên vồ. Góc truyện audio.com, cực đảo rồi, thi thể còn, bị ném xuống biển cho cá ăn. Yến huynh, ngươi hãy bình tĩnh nén đau thương a hát. Tầm 7, Yến Truy Tinh hung hăng quát ra một tiếng chói tai. Diễn cảm trên mặt thản nhiên phóng xuất ra sát khí băng xương. Bất quá nhìn hình dáng hoảng hốt kia, hiển nhiên nhiều ít vẫn có điểm hoài nghi. Bởi vì chính mình bị thế lực các phương truy sát, phụ thân cùng bọn chúng hỗn chung một chỗ, há lại có thể ăn ngon ngủ yên. Nguồn truyện, truyện phun, đúng lúc này, Dược Thiên Sầu mắt hiện tinh quang, một đoàn hắc sắc phi kiếm nhân lúc Yến Truy Tinh đang mất cảnh giác liền bạo xuất ra. Nhưng 7 con mãng xà đang thong dong bay múa quanh người Yến Truy Tinh, dường như có linh tính bình thường, không cần Yến Truy Tinh thao tác mà lại có khả năng tự động bảo vệ chủ nhân, cấp tốc bay múa, ngăn cản phi kiếm xâm nhập vào phạm vi nguy hiểm. Yến Truy Tinh hồi phục lại tinh thần, hờ hững nói. Ngươi chỉ có bản lĩnh đánh lén như thế thôi sao? Đừng nhiều lời vô nghĩa. Dược Thiên Sầu thoá mạ một tiếng, phi kiếm vừa bắn ra liền bạo nổ oanh oanh. Hắc hỏa mãnh liệt nháy mắt bao trùm lên Yến Truy Tinh cùng 7 con mãng xà kia. Nhưng bên trong lại không nghe được chút phản ứng nào, Dược Thiên Sầu biến sắc nhớ đến cảnh tượng trong đại hội rút đao, thầm nghĩ không xong. Người này quả đúng là không sợ hắc hỏa, quả nhiên, trong tầng hắc hỏa bao trùm truyền ra thanh âm khinh thường của Yến Truy Tinh. Hóa ra là thế, thanh đại đao kia và những phi kiếm này giống nhau, đều là do ngươi ngưng kết mà thành. Môn pháp quyết này, đối phó với người khác còn có thể, nhưng muốn đối phó ta thì vô dụng mà thôi. Trong đám hắc hỏa đang bùng cháy mãnh liệt, một bóng người ung dung đi ra. cũng không phải là ai khác mà chính là Yến Truy Tinh, chỉ thấy hắn không một chút hoảng mang, biểu tình trên mặt lạnh lùng băng xương, giống như một ác ma bước ra từ địa ngục A Tỷ. Yến Truy Tinh đứng trước đám hắc hỏa, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hừ lạnh. Song trường khẽ mở ra, hung hăng hít sâu một ngụm. Chỉ thấy ngọn lửa nhanh chóng xoắn tới, như cá kình hút nước bình thường, một đoàn hắc hỏa rất nhanh tràn vào trong mũi và miệng của hắn. Đáng sợ nhất chính là, diễn cảm trên mặt Yến Truy Tinh lúc này dường như phi thường thoải mái, bảy con mãng xà quanh thân cũng đang tham lam hấp thu hắc hỏa. Dược Thiên Sầu chứng kiến mà trợn mắt há mồm, không thể cho bọn chúng chiếm tiện nghi, nhanh chóng vươn tay ra thu hồi hắc hỏa vào trong ống tay áo, cảm giác rõ ràng là đã vơi đi một ít nguyên tố hắc hỏa. Chút tài mọn, Yến Truy Tinh khinh thường lạnh nhạt nói, giết hắn, bảy con mãng xà không chút do dư cong lưng bắn ra. Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không ngồi im chịu chết, quanh thân nhất thời phi kiểm bay mua tán loạn, liều mạng ngăn cản thế công của bảy con mãng xà kia. Một chuỗi thanh âm đinh đương vang lên dồn dập. Mãng xà căn bản là không sợ hắc hỏa phi kiếm, chúng nó càng đánh càng hăng, khí thế càng phát ra mãnh liệt hơn. Mẹ nó, đúng là phiền toái rồi. Dược Thiên Sầu có điểm chán nản, bảy con mãng xà này chém mãi không chết. Ngay cả mấy con mãng xà đều không đối phó nổi thì còn đánh với Yến Truy Tinh cái rắm gì. Nếu bị mãng xà bức phải chạy trốn, phần thể diện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lúc Dược Thiên Sầu đang suy nghĩ biện pháp đối phó với mấy con mãng xà này, thì một con mãng xà tách ra khỏi đàn, hung hăng ra tốc bắn thẳng lên trên người hắn. Dược Thiên Sầu kinh hãi, đột nhiên cảm giác cổ tay căng ra, giống như bị Góc Truyện Audio.com, roi mây trói chặt, dưa quang trong khóe mắt thoáng nhìn xuống, nhất thời chấn động. Chỉ thấy một con mãng xà đang bò lên cánh tay phải của hắn, há cái miệng đỏ lòm như chậu máu ra, muốn táp xuống. Dược Thiên Sầu, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Yến Truy Tinh vang vọng quanh trong sơn cốc. Đúng lúc này, bên trong sơn cốc đột nhiên lóe lên một đoàn thanh quang, đem cả sơn cốc tô vẽ thành một màu xanh chói lọi. Rít, rít, đồng thời những tiếng hống thê lương cũng vang lên ở bên trong sơn cốc. Chỉ thấy trong lúc sắp bị mãng xà cắn nuốt, trên người Dược Thiên Sầu đột nhiên bộc phát ra thanh sắc hỏa diễm hung mãnh. Bảy con mãng xà đang hung hăng tấn công Dược Thiên Sầu lập tức trên người bốc lên từng luồng khói trắng, đang dùng tốc độ rất nhanh mà thu nhỏ lại. Chúng nó thống khổ gào thét nhanh chóng bay ra ngoài phạm vi bao trùm của thanh sắc hỏa diễm, trốn về bên người Yến Truy Tinh, độ linh hoạt đã chậm xuống không ít, cả người liên tục dùng mình và hoảng sợ nhìn vào đoàn thanh sắc hỏa diễm bao phủ quanh người của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn thanh sắc hỏa diễm cũng kinh ngạc không kém. Bởi vì dưới tình huống nguy cấp nên cơ thể hắn theo bản năng đã phóng xuất ra thanh hỏa, hắn không nghĩ tới thanh hỏa còn có kỳ hiệu này. Vốn dĩ, Dược Thiên Sầu tưởng rằng, ngay cả hắc hỏa đều không thu thập được mấy con quái xà kia thì chính mình cũng hết biện pháp rồi. Nào ngờ thanh hỏa so với hắc hỏa kém hơi vài tầng, tương phản lại có thể khắc chế được chúng nó. Quả nhiên là vật khắc vật quái tai. Dược Thiên Sầu đứng trong đoàn thanh sắc hỏa diễm, nhất thời phát ra một tràng cười quái dị, hắc sắc phi kiếm bốn phía xung quanh chớp mắt đã biến mất. Thay vào đó là tầng tầng thanh sắc phi kiếm trào xuất ra, bay múa uốn lượn xung quanh người hắn, khí thế vô cùng dọa người. Yến Truy Tinh diễn cảm kinh ngạc đau lòng ngắm nhìn bảy con mãng xà quanh người mình. Bởi mãng xà cùng tu vi của hắn tương liên, khi mãng xà tổn thương, đồng dạng cũng chẳng khác nào tu vi của hắn bị hao tổn. Bảo hắn làm sao không đau lòng đây chứ? Yến Truy Tinh, mau nạp mạng. Dược Thiên Sầu hung hăng càn quấy. Lúc trước còn đang tính toán cong đuôi chạy trốn, nhưng lúc này đã dương nanh múa vuốt nhảy về phía Yến Truy Tinh. Dường như muốn, nhất định phải lấy tánh mạng Yến Truy Tinh ở một chiêu thức này. Bảy con mãng xà nhanh chóng lướt ra ngăn cản, bảo vệ chủ nhân. Nhưng khắc tinh chính là khắc tinh, thanh sắc phi kiếm dùng để đối phó với chúng nó có vẻ như là dị thường sắc bén. Chỉ một thoáng lướt qua, bảy con mãng xà đã bị băm thành từng mảnh vụn. Yến Truy Tinh kinh hãi, song trường bắt ấn, thân hình đột nhiên tách làm ba phân thân, linh hoạt tránh né ở trong màn thanh sắc kiếm vũ thu thập hết những mảnh vụn của bảy con mãng xà. Ngay sau đó thoát ly ra khỏi tầng tầng kiếm ảnh, nhắm thẳng đến phương hướng Dược Thiên Sầu mà kích tới. Cách chương.